Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin đà tăng trưởng kinh tế Úc bắt đầu chững lại ở tất cả các tiểu bang. Tăng trưởng kinh tế đang bắt đầu chững lại trên tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc, theo báo cáo hàng quý của ngân hàng ING được công bố bởi hãng tin Yahoo News. Báo cáo đo lường đà tăng trưởng của tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ tại Úc cho thấy, hoạt động kinh tế ở tất cả các tiểu bang đang bị chững lại, trong khi hoạt động kinh tế ở Victoria và Queensland đang ở mức dưới trung bình. Báo cáo quý tháng 3 của ngân hàng ING chỉ ra rằng, hoạt động xây dựng nhà mới và chi tiêu của người tiêu dùng đều chậm lại. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy khả năng phục hồi trong thị trường lao động, với tỷ lệ thất nghiệp bắt đầu bằng con số 3 ở tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ, ngoại trừ bang Nam Úc. Trong khi đó, tăng trưởng việc làm đã bắt đầu giảm ở Victoria, Queensland, Nam Úc, Tasmania và vùng lãnh thổ thủ đô. Về các thành phần của chỉ số nhà ở, tiền thuê nhà đã tăng ở tất cả các tiểu bang ngoại trừ vùng lãnh thổ thủ đô. Điều này phần lớn là do nhu cầu vượt xa nguồn cung, trong khi sự gia tăng số lượng di dân đang gây thêm áp lực lên thị trường nhà cho thuê vì số lượng nhà cho thuê bị bỏ trống vốn đã hạn chế. Những người thuê nhà đang phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn khi dữ liệu mới cho thấy số lượng nhà cho thuê giá rẻ đã giảm gần một nửa xuống mức thấp kỷ lục. Số lượng nhà cho thuê với giá dưới 400 đô la một tuần trên khắp nước Úc đã giảm xuống chỉ còn 16,2% vào năm nay, theo báo cáo của công ty định giá nhà ở PropTrack. Chỉ một năm trước, nhà cho thuê giá rẻ chiếm hơn 1/3 trong tổng số bất động sản trên thị trường nhà cho thuê trên cả nước. Con số mới trong báo cáo thể hiện tỷ lệ thấp nhất về số lượng nhà cho thuê có giá dưới 400 đô la mỗi tuần trên thị trường nhà cho thuê quốc gia. Nhà kinh tế cấp cao của công ty PropTrack, ông Eleanor Greig, cho biết, sự sụt giảm này thể hiện sự thay đổi mới đáng kể đối với người thuê nhà. Ông nói, tỷ lệ nhà cho thuê giá rẻ đang giảm mạnh, có nghĩa là các điều kiện vẫn còn khó khăn đối với những người Úc có thu nhập thấp. Vào tháng 4 vừa qua, tiền thuê nhà trên cả nước đã tăng đáng kinh ngạc ở mức 11% so với cùng kỳ năm ngoái, do tỷ lệ nhà bị bỏ trống ở mức thấp nhất trong lịch sử. Các gia đình ở khu vực ngoại ô phía bắc Melbourne giờ đây sẽ dễ tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc trẻ nhỏ sau khi chính quyền Andrews xây thêm một trường mẫu giáo mới trong khuôn viên của trường Reservoir East Primary School. Hãng tin Premier cho biết, giám đốc đặc trách giáo dục mầm non Inrestic hồi tuần trước đã cùng với dân biểu của vùng Preston Nathan Lambert chính thức khánh thành trường mẫu giáo mới. Trường mẫu giáo này có khả năng tiếp nhận 66 trẻ nhỏ 3 tuổi và 4 tuổi, mang đến một môi trường phong phú để trẻ được vui chơi và khám phá, với khả năng tiếp nhận thêm 33 trẻ nhỏ trong trường hợp nhu cầu về dịch vụ mầm non của cộng đồng tăng lên. Với sự hợp tác của Hội đồng thành phố Durban, trường mẫu giáo mới sử dụng vật liệu lắp ghép để đảm bảo việc xây dựng được tiến hành nhanh chóng. Trường mẫu giáo mới có tên là Reservoir East Family Center được nhận trợ cấp trong tổng số tiền trợ cấp trị giá 283 triệu đô la của dự thảo ngân sách Victoria 2019-2020. Dành cho giáo dục mầm non đối với trẻ 3 tuổi. Đây là một trong 34 trường mẫu giáo mới, được khánh thành kể từ năm 2021. Dự kiến vào năm 2024 sẽ có thêm 10 trường mẫu giáo nữa được khánh thành, giúp các gia đình dễ dàng gửi con đi học. Hãng tin Premier cho biết, chính quyền lao động đang xúc tiến kế hoạch xây thêm các cơ sở mẫu giáo mới tại địa phương đang phát triển ở phía đông nam Melbourne. Giám đốc đặc trách giáo dục mầm non Inrestate hôm 25 tháng 5 đã khởi công lễ động thổ xây dựng trung tâm cộng đồng Kisborough South Community Hub mới, với khả năng tiếp nhận và dạy học cho 123 trẻ em, bao gồm các lớp mẫu giáo dành cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi và dịch vụ chăm sóc trẻ nhỏ dưới 3 tuổi. Dự án xây trường mẫu giáo này có kinh phí 21 triệu đô la, được thực hiện với sự hợp tác của Hội đồng thành phố Greater Dandenong và được hỗ trợ bởi khoản đầu tư trị giá 3 triệu đô la của chính quyền bang, dành cho các dự án xây dựng. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm sau, cung cấp dịch vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, cũng như các dịch vụ y tế liên quan khác như vật lý trị liệu và liệu pháp nghề nghiệp, giúp trẻ em và phụ huynh dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ mà họ cần. Ngoài ra, các gia đình cũng sẽ được tiếp cận với các chương trình hỗ trợ nuôi dạy con cái, tư vấn và các dịch vụ thiết yếu khác. Trung tâm mới còn có thêm không gian cộng đồng đa năng, phòng họp, thư viện, quán cà phê và sân vườn. Các trường tư thục ở Victoria mới đây cảnh báo rằng các trường này có thể sẽ phải tăng học phí hoặc cắt giảm các chương trình dạy học do không còn được miễn thuế bảng lương. Những ngôi trường này thu học phí cao ở mức hàng ngàn đô la mỗi năm, nhưng sẽ không còn được miễn thuế bảng lương kể từ ngày 1 tháng 7 năm sau, trong một động thái vừa được thông qua trong dự thảo ngân sách Victoria mới đây. Hiệu trưởng của trường Oakley Grammar School, Omar Robertson cho biết, thông báo mới này có thể ảnh hưởng đến các chương trình dạy học, nguồn lực và trình độ nhân viên. Trong khi đó, chính quyền bang cho biết, sự thay đổi này được thiết kế để đảm bảo việc miễn trừ thuế bảng lương sẽ chỉ áp dụng đối với các trường thật sự cần được hỗ trợ. Hãng tin Nine News cho hay, Oakley Grammar School là một trong khoảng 130 trường tư thục có học phí hàng năm trên 7.500 đô la ở Victoria. 110 trường tư thục hàng đầu Victoria sẽ không còn được miễn thuế bảng lương nữa và dự kiến sẽ đóng góp khoản tiền thuế 442 triệu đô la vào kho bạc trong 3 năm tiếp theo. Hãng tin Nine News đưa tin, một cụ ông 64 tuổi đã bị buộc tội hai ngày sau khi xảy ra vụ việc một phụ nữ bị một chiếc xe van tông rồi bỏ trốn ở phía đông nam Melbourne. Nạn nhân tên là Sarah Phillips, 34 tuổi, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện do bị xe van tông trúng. Trong lúc đang băng qua đường Hatterton Road, đoạn gần đường Avon Street thuộc vùng Noble Park, cùng với chồng của cô vào khoảng 7 giờ tối hôm đó. Người điều khiển phương tiện gây tai nạn bị cáo buộc đã không dừng lại tại hiện trường. Nạn nhân bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch và đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hàng xóm và một số nhân chứng đã dừng lại để giúp đỡ cô Phillips sau khi cô bị xe tông và sơ cứu giúp cô cho đến khi dịch vụ cấp cứu đến hiện trường. Thủ phạm ngụ tại vùng Chardino North đã ra từ thú với cảnh sát vào chiều ngày 22 tháng 5 và bị buộc tội không dừng lại tại hiện trường vụ tai nạn và không hỗ trợ nạn nhân. Bị cáo đã được bảo lãnh và đã ra trình diện tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào ngày 24 tháng 5. Cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam đã thông báo về việc bổ nhiệm anh Hùng Phạm làm bên nhượng quyền chính thức tại Úc. Sự hợp tác thú vị này đánh dấu một cột mốc quan trọng cho những nỗ lực mở rộng quốc tế của chương trình Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam và củng cố cam kết trao quyền cho phụ nữ và tôn vinh sự đa dạng xuyên biên giới. Với tư cách là bên nhượng quyền mới được bổ nhiệm tại Úc, anh Hùng Phạm sẽ chịu trách nhiệm giám sát mọi mặt của cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam tại Úc. Vai trò uy tín này bao gồm việc lựa chọn thí sinh, điều phối các sự kiện và xây dựng mối quan hệ với các nhà tài trợ, đối tác và giới truyền thông. Với niềm đam mê về việc trao quyền cho phụ nữ và am hiểu sâu sắc về thị trường Úc, anh Hùng Phạm sẵn sàng nâng tầm thương hiệu Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam lên một tầm cao mới tại Úc. Anh Phạm có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn. Anh có khả năng xác định và bồi dưỡng những phẩm chất độc đáo của thí sinh thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam và giúp thí sinh tỏa sáng. Sự cống hiến của anh trong việc trao quyền cho phụ nữ và thúc đẩy sự thay đổi tích cực hoàn toàn phù hợp với tính chất của cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Đảm bảo rằng cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam tại Úc sẽ là một nền tảng để phát triển bản thân và thay đổi cá nhân. Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp quốc tế hàng đầu nhằm tôn vinh sức mạnh, trí tuệ và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam và trên toàn thế giới. Cuộc thi cung cấp một nền tảng toàn cầu để phụ nữ thể hiện tài năng của mình, ủng hộ các hoạt động xã hội và truyền cảm hứng cho sự thay đổi tích cực. Với trọng tâm là trao quyền cho phụ nữ, cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam khuyến khích sự phát triển cá nhân, sự đa dạng và sự hòa nhập.
Chết rồi, lại trễ nữa. Hãy buông bỏ căng thẳng khi lái xe và rời khỏi nhà sớm hơn. Nếu bạn lái xe quá tốc độ giới hạn, bạn đang vi phạm pháp luật và có thể bị phạt nặng hoặc mất bằng lái. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Giáo dục mầm non miễn phí hiện có sẵn cho tất cả trẻ em 3 và 4 tuổi trên khắp Victoria tại các dịch vụ tham gia. 2 năm mẫu giáo trước khi đi học có thể giúp trẻ thành công ở trường học và trong cuộc sống. Ghi danh cho năm 2024, ngay hôm nay, vui lòng liên hệ với dịch vụ mầm non ưa thích của bạn hoặc hội đồng địa phương để đăng ký một chỗ hoặc tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/kinder/Vietnamese. Khởi đầu tốt nhất, cuộc sống tốt nhất, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Quý vị có vấn đề về sẹo trên da, hãy gặp ngay bác sĩ Sherry Chu tại Mỹ viện Hawthorne East Medical and Aesthetic Clinic. bác sĩ Sherry Chu, chuyên khoa về da và thẩm mỹ, chuyên điều trị các loại sẹo trên da, trị rạn da, tẩy hình xăm, tẩy nốt ruồi, trẻ hóa da và dưỡng trắng. Ngoài ra, còn có dịch vụ thẩm mỹ như nâng cơ mặt, nâng mũi và thu hẹp âm đạo. Mỹ viện tại Melbourne sử dụng máy laser công nghệ mới nhất để giảm thiểu thời gian phục hồi và nghỉ dưỡng cho quý vị. Để được tư vấn, hãy gọi số 9078 9997 hoặc đến trực tiếp địa chỉ 663 Burwood Road, Hawthorne East. Chúng tôi có nhân viên nói tiếng Việt. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web semac.com.au. Mỹ viện của bác sĩ Sherry Chu giúp bạn lấy lại tuổi thanh xuân.
Bạn có biết, chỉ với 8 giờ bay là bạn đã có cơ hội đắm mình trong mùa hè nhiệt đới sống động tại Việt Nam. Đặt ngay vé bay thẳng từ Úc về Việt Nam với giá chỉ từ 382 đô Úc một chiều. Về Việt Nam cùng Bamboo Airways với tàu bay Boeing 787-9 hiện đại, ghế ngồi rộng rãi, lối đi thoải mái, thực đơn trên mây đa dạng, đội ngũ tiếp viên tận tâm hiếu khách. Truy cập trang web www.bambooairways.com để đặt vé ngay hôm nay.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Thủ tướng Úc Anthony Albanese sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 6 năm 2023. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Úc đến Việt Nam. Tại Việt Nam, Thủ tướng Albanese sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo của Việt Nam và thúc đẩy quan hệ kinh doanh và giáo dục của Úc. Cùng trong chuyến thăm khu vực này, Thủ tướng Albanese sẽ đến Singapore từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 6 để phát biểu tại đối thoại Shangri-La lần thứ 20 và hội kiến Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trong các cuộc thảo luận song phương thường niên. Các cuộc gặp với Thủ tướng Singapore sẽ tập trung vào tăng cường hợp tác song phương, triển khai Hiệp định Kinh tế Xanh Singapore và Úc được ký vào tháng 10 năm ngoái, tăng cường an ninh lương thực và năng lượng, hợp tác quốc phòng và quan hệ thương mại đầu tư. Ngày 30 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Úc và Hàn Quốc đã thống nhất xúc tiến hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Smalls đã gặp người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jong-sup bên lề lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc và các đảo quốc Thái Bình Dương tại Hàn Quốc. Ông Lee Jong-sup bày tỏ sự sẵn sàng của quân đội Hàn Quốc trong việc tham gia Indo-Pacific Endeavor, một cuộc tập trận đa quốc gia do Úc dẫn đầu. Hàn Quốc cũng sẵn sàng tham gia Operation Render Staff, hoạt động của lực lượng quốc phòng Úc nhằm tháo dỡ mìn dưới nước tại Thái Bình Dương. Theo hãng tin Reuters, cả Hàn Quốc và Úc đều đồng ý tổ chức đối thoại. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mallus cũng gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Cả hai đã bàn bạc về nỗ lực chung nhằm mở rộng hợp tác với các quốc đảo Thái Bình Dương. Ngày 30 tháng 5, giá Bitcoin niêm yết trên sàn giao dịch Binance chi nhánh tại Úc đã giảm 20% so với các sàn giao dịch kỹ thuật số khác do hàng loạt nhà đầu tư có động thái ồ ạt bán tài sản này. Giá đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới hiện ở mức 34.000 đô la Úc, tương đương 23.062 đô la Mỹ trên sàn Binance Australia, thấp hơn so với mức 43.000 đô la trên sàn giao dịch BTC Markets có trụ sở tại Úc. Trong khi đó, trên các sàn giao dịch khác ngoài thị trường Úc như Bitstamp, giá Bitcoin vào khoảng 27.790 đô la Mỹ. Người phát ngôn của Binance cho biết, do đối tác ngân hàng chuyên xử lý giao dịch của sàn này đã loại bỏ các dịch vụ Fiat On-Ramp, một hệ thống cho phép giá trị kinh tế chuyển từ tiền pháp định sang tài sản mã hóa, nên nhiều người Úc đã nhanh chóng bán các đồng Bitcoin mà họ sở hữu trên sàn giao dịch này trước khi dịch vụ Fiat On-Ramp ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 6. Do đó, tính thanh khoản của giao dịch đồng đô la Mỹ và Bitcoin giảm và ảnh hưởng đến giá của đồng tiền kỹ thuật số này. Hãng hàng không quốc gia Úc Qantas mới đây đã công bố kết quả tăng trưởng dự kiến của chiến dịch tái cấu trúc 3 năm kể từ năm 2020. Cụ thể, Qantas cho biết, tỷ suất lợi nhuận của các chuyến bay quốc tế sẽ tăng từ khoảng 5% trước đại dịch lên hơn 8% vào năm tới và có thể đạt từ 10 đến 12% trong những năm tiếp theo. Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận của các chuyến bay quốc nội sẽ tăng từ mức 13% trước dịch COVID-19 lên 18% trong năm 2024 và còn có thể cao hơn. Triển vọng lạc quan này đã phản ánh hiện trạng của toàn ngành hàng không, khi ngành này bắt buộc phải thay đổi sao cho hiệu quả hơn để vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19. Ngoài ra, lợi nhuận hoạt động kết hợp với các đối tác thân thiết của Qantas dự kiến cũng sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030, khi hãng này dần kết hợp với các công ty du lịch lữ hành và khách sạn. Thủ hiến bang Tây Úc, ông Mark McGowan, đã đưa ra quyết định gây chấn động khi từ chức vai trò mà ông đã đảm nhiệm trong 6 năm qua. Ông McGowan đã đưa ra thông báo trong một cuộc họp báo nhanh vào chiều ngày 29 tháng 5, từ chức thủ hiến giữa nhiệm kỳ thứ hai của mình. Ông Mark McGowan, 55 tuổi, sẽ từ chức thủ hiến, thủ quỹ và thành viên của Rockingham với lý do kiệt sức sau hơn 6 năm đảm nhiệm công việc lãnh đạo. Nói về điều này, thủ hiến bang Victoria, ông Daniel Andrews, đã vô cùng sửng sốt trước quyết định từ chức của ông McGowan. Nhưng khi được hỏi liệu ông có bị kiệt sức tương tự hay không, thủ hiến bang Victoria đã trả lời ngắn gọn là không. Ông Andrews là nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất tại Úc, trở thành thủ hiến bang Victoria vào cuối năm 2014, sau 4 năm làm lãnh đạo phe đối lập. Hội đồng thành phố Campbelltown ở Sydney thuộc bang New South Wales sẽ cung cấp cho người dân ổ khóa thùng rác của họ nhằm ngăn chặn những con vẹt mào thông minh đã phát triển khả năng mở nắp thùng rác và tìm kiếm thức ăn. Một cuộc thử nghiệm kéo dài 12 tháng đang được thực hiện ở 5 vùng ngoại ô thành phố Sydney. Những hộ gia đình tham gia sẽ được cấp một trong hai loại chốt khác nhau cho thùng rác tái chế thông thường màu đỏ và thùng rác tái chế màu vàng. Do số lượng chốt có hạn, cư dân sẽ cần cung cấp bằng chứng về địa chỉ của họ và rằng họ đang gặp vấn đề với vẹt mào. Hội đồng thành phố Campbelltown cho biết, việc mở rộng chương trình sẽ phụ thuộc vào việc các chốt có làm giảm rác tràn ra đường hay không. Vào năm 2021, các nhà nghiên cứu Úc đã phát hiện ra rằng những con vẹt mào ở miền nam Sydney đã thành thạo việc mở các thùng rác thông qua học tập xã hội bằng cách quan sát các loài chim khác. Một người đàn ông ở Victoria đã bị phạt 2.000 đô la sau khi giết 4 con chim ác la và làm bị thương 2 con ác la khác. Người đàn ông 57 tuổi đến từ Merbein ở phía tây bắc Victoria hôm 29 tháng 5 đã thừa nhận 10 tội danh gây thương tích và hành vi tàn ác nghiêm trọng đối với một con vật tại khu đất của ông ta vào tháng 6 năm 2021. Nhà chức trách bang Victoria cho biết, chim ác là loài chim bản địa mang tính biểu tượng và chúng được bảo vệ ở Victoria. Không có lý do gì để giết hoặc làm bị thương chúng một cách bất hợp pháp. Kẻ bạo hành động vật đã bị phạt 2.000 đô la và bị kết án 2 năm cải tạo cộng đồng. Đồng thời, người này cũng phải trả phí gần 400 đô la cho chính quyền. Một học viên lái xe 16 tuổi được bắt gặp khi sử dụng xe sang Aventador SV để tập lái trên đường cao tốc ở phía đông Melbourne. Mới đây, hình ảnh một chiếc Lamborghini Aventador SV lăn bánh tại bang Victoria khi mang biển số L vốn dành riêng cho xe tập lái. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn hợp lệ khi luật pháp tại Victoria không giới hạn các dòng xe dành cho người mới tập lái. Các nhà lập pháp chỉ quy định người tập lái phải trên 16 tuổi và có giám sát của người có bằng đầy đủ cạnh bên. Do đó, không thiếu những trường hợp sử dụng những mẫu xe hiệu suất cao mang biển số L. Tại Úc, Lamborghini Aventador SV có giá khởi điểm khoảng 925.000 đô la.
Thầy cô luôn ở cạnh bên khi chúng ta cần họ nhất. Thầy cô truyền cảm hứng, động viên và tạo ảnh hưởng thật sự lên nhiều cuộc đời. Giờ đến lượt bạn. Victoria đang tìm kiếm thêm giáo viên. Nếu bạn từng nghĩ đến việc học giảng dạy, bây giờ là lúc. Học để trở thành một trong 4.000 giáo viên mới trên toàn tiểu bang Victoria và bảo đảm cho mình một sự nghiệp bạn hài lòng cả đời. Ghé thăm vic.gov.au/teach the future để bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của bạn.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Chính phủ Victoria đang hỗ trợ giảm giá cho các tấm thu năng lượng mặt trời, pin và nước nóng năng lượng mặt trời để giúp người dân Victoria tiết kiệm năng lượng. Các hộ gia đình đang tiết kiệm hơn 1.000 đô la mỗi năm sau khi chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời. Truy cập solar.vic.gov.au/apply để được trợ giúp bằng ngôn ngữ của quý vị. Hãy gọi dịch vụ biên dịch và phiên dịch theo số 131450. Tiết kiệm bằng năng lượng mặt trời. Điều đó thật đơn giản. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Melbourne Warrow Korean Barbecue, nơi thực khách có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị món nướng Hàn Quốc đích thực. Menu Warrow phong phú, từ thịt bò Wagyu hảo hạng đến các món canh, mì lạnh và cơm trộn đặc trưng xứ kim chi. bàn tiệc nướng than thơm phức sẵn sàng chiêu đãi vị giác thực khách với các loại thịt hảo hạng được ướp chuẩn qua rầu. Quý khách còn chần chờ gì nữa, đến qua rầu ngay để đắm chìm trong không gian nướng gấp chuẩn hàng. Địa chỉ qua floor 562 Lidober Street, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 5 giờ chiều. Booking ngay với số 0396425696. Waro, nơi đầu tiên và tốt nhất để bạn khám phá về Korean barbecue.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng nguy cơ bị tai nạn xe cộ, và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe thì bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 31 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 0.651 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 31 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 15.287 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 32 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 37 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 20 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 25 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 20 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 23 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 12 đến 16 độ.